Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 15 tháng 10 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tuần thực tiếp khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đang diễn ra tại Roma. Kế đó là các đề mục đọc sách, noi gương mẹ Maria. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Bức thư của Linh Mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy ban Quốc ái xã hội, Hội đồng Giám mục Việt Nam, gửi đến Quý Đức Cha, Quý Cha phụ trách Ban Quốc ái xã hội giáo phận, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2005. Kính thưa Quý Đức Cha, Quý Cha phụ trách Ban Quốc ái xã hội giáo phận, còn hy vọng Quý Đức Cha và Quý Cha đã nhận được bản tường trình và phương hướng cứu trợ nạn nhân và tái thiết các vùng bão lụt của chúng con gửi đến sau chuyến đi thăm nạn nhân cơn bão số 7 từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 ở các giáo phận miền Bắc vừa qua. Ngay sau đó, ngày 7 tháng 10 và 10 tháng 10, chúng con lại được tin một số tỉnh trong các giáo phận Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn bị lũ lụt. Nhiều căn nhà bị hư hỏng và nhiều đồng ruộng, vuông tôm, ao cá bị thiệt hại. Chúng con xin chia buồn và thông cảm với những mất mát, thiệt hại của các nạn nhân, dù chưa đến tận nơi để thăm hỏi đồng bào. Chúng con rất mong ước Quý Đức Cha và Quý Cha phụ trách Ban Bác Ái Xã hội của các giáo phận bị lũ lụt ở miền Trung này, cho Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam và Ủy ban Bác Ái Xã hội biết những thiệt hại để chúng con kịp thời giúp đỡ khẩn cấp. Trong bài phương hướng cứu trợ, chúng con cũng xin Quý Ban Bác Ái Xã hội giáo phận làm các dự án phục hồi và tái thiết các vùng bị lũ lụt và gửi về cho chúng con. Tính đến 16 giờ ngày 13 tháng 10, Ủy ban Bác Ái Xã hội đã nhận được sự đóng góp của các nơi gửi về là 97.895.000 đồng. 7.210 Mỹ Kim, 100 đồng Euro, 2.000 đô la Canada và 30 bao quần áo. Chúng con sẽ gửi đến các vùng lũ lụt sớm. Kính chúc Quý Đức Cha và Quý Cha tràn đầy sức khỏe và ân thánh để hướng dẫn đoàn Thiên Chúa. Xin cầu cho chúng con. Kính thư Linh Mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn. Tin liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục. Trước khi kết thúc bài thuyết trình tổng quát của mình, Đức Hồng Y Scola, Tổng tường trình viên đã đề ra 17 câu hỏi cho các nhóm nhỏ thảo luận. Chúng ta hãy đọc qua 17 câu hỏi này như sau. Câu hỏi thứ nhất, làm sao huấn luyện dân Kitô sống đức tin vào bí tích thánh thể, nhất là trên bệnh viện, rao truyền, giảng dạy và làm chứng, nhất là trong khung cảnh của sự toàn cầu hóa và trần tục hóa. Làm sao bảo đảm cho có sự trình bày toàn diện về tất cả mọi chiều kích của bí tích thánh thể? Chiều kích mầu nhiệm vượt qua, chiều kích mầu nhiệm ba ngôi, chiều kích hy tế, chiều kích sự hiện diện thật, chiều kích tưởng niệm giao ước mới, chiều kích bữa tiệc và sự hiệp thông, chiều kích hồng ân Chúa Thánh Thần, chiều kích thần học về kính chung và chiều kích mới mẻ của việc phụng thờ Kitô. Câu hỏi thứ hai, làm sao giúp cho dân Kitô hiểu được mối dây liên kết nội tại giữa bí tích thánh thể và đời sống hàng ngày, giữa mầu nhiệm được cử hành và việc dâng hiến đời sống trên bệnh viện cá nhân và xã hội, giữa đức tin được tuyên xưng và những thái độ sống công khai? Câu hỏi thứ ba, làm sao để đáp lại bổn phận khẩn thiết phải dâng thánh lễ một cách thường xuyên cho tất cả mọi tín hữu, cả trong những quốc gia thuộc vùng truyền giáo và bị thiếu linh mục? Có cơ cấu nào và cách thức nào dành cho các cộng đoàn cử hành phụng vụ ngày Chủ nhật, trong khi chờ đợi có linh mục đến trợ giúp? Câu hỏi thứ tư, làm sao giúp dân Kitô biết cổ võ việc tôn thờ thánh thể, phát sinh từ việc cử hành phụng vụ và hướng về việc cử hành phụng vụ này. Câu hỏi thứ năm, làm sao để cho bí tích thánh thể và khoa giáo hội học phát xuất từ đó có thể trở nên nguyên tắc và hình thức thể hiện những khía cạnh quan trọng của đời sống giáo hội? Câu hỏi thứ sáu, làm sao thực hiện trọn vẹn việc khai tâm Kitô, rửa tội, thêm sức và rước lễ cho các kẻ nhỏ, cho các người trẻ và cho người lớn? Làm sao để diễn tả mối dây liên kết giữa bí tích thánh thể và bí tích hòa giải? Làm sao giúp cho các tín hữu sống con đường hoán cải mà bí tích thánh thể đòi hỏi? Câu hỏi thứ bảy, làm sao cổ võ một chương trình mục vụ đón tiếp hiệp thông cho những ai sống trong hoàn cảnh bị ngăn trở không được lãnh nhận bí tích hòa giải và bí tích thánh thể? Những kẻ sống chung mà không có phép cưới, những người ly dị rồi lại kết hôn với kẻ khác, những kẻ đã chịu bí tích rửa tội nhưng chỉ kết hôn dân sự mà thôi. Câu hỏi thứ tám, làm sao huấn luyện các tín hữu về tính cách trung tâm của việc cử hành thánh thể ngày Chủ nhật? Đâu là những con đường để huấn luyện thần học và phụng vụ một cách tương xứng cho các linh mục, các thầy phó tế, các tác viên của nhiều thừa tác vụ khác nhau? Câu hỏi thứ chín, đâu là những tiêu chuẩn để xếp đặt những cử hành bí tích thánh thể cho những nhóm nhỏ bên trong cộng đoàn giáo xứ rộng lớn hơn, chẳng hạn như thánh lễ cho các trẻ nhỏ, cho những người trẻ và cho những nhóm đặc biệt? Câu hỏi thứ mười, làm sao việc cử hành thánh thể có thể được sống thực nơi các bệnh nhân và những người cao niên? Một cách đặc biệt phải làm sao để những ai bị bệnh tâm thần tham dự vào thánh thể? Và đâu là những tiêu chuẩn để cho những người này được rước lễ? Câu hỏi thứ 11, làm sao để những cử hành của chúng ta có thể cổ võ cách tốt đẹp hơn nơi các tín hữu một sự dấn thân truyền giáo trong mọi môi trường cuộc sống nhờ qua chứng tá của họ? Làm sao huấn luyện tất cả mọi tín hữu về tương quan giữa bí tích thánh thể và sứ mạng truyền giáo Adventist cho người ngoài? Câu hỏi thứ 12, làm sao những cử hành của chúng ta có thể huấn luyện tinh thần trách nhiệm xã hội nơi các tín hữu, nhất là trong những lĩnh vực của sự công bằng, tình liên đới, sự chia sẻ, hòa bình, sự hòa giải và sự tha thứ? Câu hỏi thứ 13, cần phải gợi ý điều gì để huấn luyện dân Kitô về chiều kích vũ trụ của bí tích thánh thể? Câu hỏi thứ 14, làm sao huấn luyện dân Kitô để họ tham dự trọn vẹn, có ý thức, tích cực và phong phú hoa trái vào bí tích thánh thể? Làm sao tái huấn luyện dân Kitô nơi những quốc gia vừa được rao giảng phúc âm để họ ý thức về ý nghĩa của mầu nhiệm được cử hành? Cần dành cho việc giảng dạy về mầu nhiệm chỗ đứng như thế nào? Câu hỏi thứ 15, đâu là những tiêu chuẩn chung và riêng để sử dụng nghệ thuật và lối kiến trúc phục vụ cho nét đẹp của phụng vụ? Câu hỏi thứ 16, liệu có phải là việc hợp thời để duyệt lại vài khía cạnh của nghi thức Roma hay không? Chẳng hạn như nghi thức kết thúc thánh lễ, hãy ra đi bình an. Câu hỏi thứ 17, đâu là những tiêu chuẩn để hội nhập văn hóa trên bệnh viện phụng vụ một cách đúng cho mầu nhiệm thánh thể, để cổ võ việc tham dự tích cực của các tín hữu trong những khung cảnh văn hóa khác nhau? Đó là 17 câu hỏi mà Đức Hồng Y Angelo Scola, tổng tường trình viên của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục lần này, đề ra cho cuộc thảo luận nơi các nhóm nhỏ theo ngôn ngữ tại Thượng Hội đồng Giám mục. Tin Vatican. Người Công giáo Cuba cậy nhờ vào những nhà để đọc kinh. Trên thực tế, người Công giáo tại Cuba không thể xây cất những nhà thờ mới, cho nên những nhà đọc kinh đã mở cửa để tập hợp những cộng đồng Kitô hữu nhỏ. Đức giám mục phụ tá tại giáo phận thủ đô La Havana đã trình bày một bản báo cáo cho Thượng Hội đồng Giám mục hôm thứ Hai vừa qua, mùng 10 tháng 10, về cách giáo hội địa phương sống tương quan của mình với bí tích thánh thể. Đức cha giải thích, vì khó khăn và hiện nay không thể xây cất những nhà thờ mới, chúng tôi có những cái gọi là những nhà cầu nguyện, hoặc là những nhà truyền giáo, trong những vùng ngoại ô và những ngôi làng nhỏ, và những nhà vùng quê nơi mà mỗi tuần hoặc thường khi có thể, một nhóm nhỏ chính hữu không quá 40 người tập họp dưới sự hướng dẫn của một giáo dân dấn thân, một tu sĩ hay là một phó tế. Đức cha giải thích thêm như sau. Khi linh mục tới, thánh lễ được cử hành trong những nơi này với hết lòng sốt sắng. Sau khi đã cử hành bí tích giải tội cho những ai đã dọn mình sẵn sàng, muốn hiệp thông trong thánh thể. Được biết tại Cuba, mỗi linh mục phải chăm sóc cho khoảng 20.000 tín hữu đã được rửa tội và cho tổng cộng khoảng 30.000 dân cư. Mặc dù thiếu linh mục, Đức cha phụ tá Tổng giáo phận La Havana cho biết, chúng tôi rất quý thánh thể và cử hành thánh thể với hết lòng cung kính theo những mệnh lệnh phụng vụ. Tin Việt Nam. Người Công giáo dân tộc ở giáo phận Đà Lạt lòng tràn trề bao kỳ vọng cho một tương lai sáng sủa hơn, sau khi vị linh mục người thiểu số đầu tiên của họ được chịu chức. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân đã phong chức linh mục cho cha Phêrô Treo, người Châu Mạ, và 4 linh mục khác hôm ngày 29 tháng 9 tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt. Có mặt tại buổi lễ, có 138 linh mục, khoảng 1.000 tu sĩ, chúng sinh và giáo dân, kể cả khoảng 400 người thiểu số, trong trang phục truyền thống của mình. Ngỏ lời với cộng đoàn, Đức cha Nhân đã nói, đây là lần đầu tiên giáo phận có linh mục người thiểu số. Được biết giáo phận Đà Lạt có khoảng 100.000 người thiểu số trong số 300.000 người Công giáo. Chúng ta phải cảm ơn Chúa đã thương người dân tộc.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, tuần trực tiếp về khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đang diễn ra tại Roma do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ Bảy hôm nay, ngày 15 tháng 10, các nghị phụ họp phiên họp chung thứ 18 để thảo luận về sứ điệp của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục gửi toàn thể dân Chúa vào lúc kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục. Ngoài ra, các nghị phụ cũng sẽ chọn ra những thành viên của một ủy ban được gọi là Hội đồng Khóa họp thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục. Để rồi trong thời gian hậu Thượng Hội đồng Giám mục, Hội đồng sẽ họp nhau theo định kỳ để theo dõi việc áp dụng những thành quả của khóa họp trong toàn thể giáo hội. Vào ban chiều ngày thứ Bảy hôm nay, không có phiên họp nào, nhưng có một biến cố đặc biệt, đó là cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với tất cả các em rước lễ lần đầu trong năm thánh thể này của vùng Roma và quanh Roma. Đây là biến cố đặc biệt để ghi dấu năm thánh thể và khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể. Chúng tôi sẽ tường thuật về biến cố này trong các chương trình phát thanh sau này. Và cũng bắt đầu từ chiều thứ Bảy hôm nay, ngày 15 tháng 10, vị tổng tường trình viên cùng với vị thư ký của khóa họp và những tường trình viên của từng nhóm ngôn ngữ sẽ họp nhau cho đến hết ngày thứ Hai 17 tháng 10, để đúc kết tất cả những phát biểu của các nghị phụ thành một văn bản thống nhất, được gọi là những đề nghị của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Bản những đề nghị này sẽ được đưa ra thảo luận trong phiên họp chung thứ 19 vào sáng thứ Ba ngày 18 tháng 10, để rồi được biểu quyết và được trình lên cho Đức Thánh Cha. Như thế, chúng ta thấy rằng khóa họp thông thường lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục đang kết thúc tuần lễ thứ hai và cũng là giai đoạn thứ hai của khóa họp. Giai đoạn thứ ba sẽ bắt đầu vào thứ ba tuần tới ngày 18 tháng 10, khi các nghị phụ họp chung lại trong phiên họp chung thứ 19, để thảo luận bản văn chung kết về những đề nghị của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục lần này. Giờ đây trong phần còn lại của bài thời sự hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại cách tổng quát những sinh hoạt trong hai ngày qua, thứ Năm 14 và thứ Sáu 15 tháng 10. Thứ Năm 13 tháng 10 đã không có phiên họp chung nào, nhưng toàn bộ sinh hoạt của Ngài được dành cho hai phiên họp theo nhóm ngôn ngữ, vào sáng và chiều thứ Năm. Tuy nhiên, có một biến cố đặc biệt trong ngày thứ Năm này
Đó là cuộc họp báo chính thức lần thứ hai của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Chúng tôi sẽ nói về cuộc họp báo này trong chương trình sau. Bước sang ngày thứ Sáu, 14 tháng 10, buổi sáng tiếp tục phiên họp theo nhóm ngôn ngữ, và buổi chiều là phiên họp chung lần thứ 17, để nghe các phúc trình của 12 nhóm ngôn ngữ. Sau đó, các phúc trình của các nhóm ngôn ngữ này được trao cho vị thư ký của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục lần này, để được đúc kết trong văn bản chung, được gọi là những đề nghị của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Trong cuộc họp báo chính thức lần thứ hai của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vào lúc 12 giờ 45 phút trưa thứ Năm vừa qua, cả ba vị chủ tịch thừa quỹ của khóa họp cùng có mặt chủ tọa cuộc họp báo. Ngoài ra, còn có Đức Tổng Giám mục Phô Lây, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các phương tiện truyền thông xã hội, đương nhiên chủ tịch của Ủy ban Truyền thông của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Nội dung chính của cuộc họp báo là những sinh hoạt của khóa họp trong những ngày qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Những người không có đất sống. Đây là đề tài của Chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Theo tin báo chí loan tải trong những ngày gần đây, một phụ nữ đã tự thiêu tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội, vào sáng ngày 29 tháng 9 vừa qua. Lý do khiến người phụ nữ tên là Phạm Thị Trung Thu, 48 tuổi, tự thiêu là vì bị xử tù oan ức, nhà cửa bị tịch thu. Nhưng bà Thu đã không chết, mà chỉ bị phỏng nặng. Hiện bà đang được điều trị tại Bệnh viện Bổng Trung ương, nhưng có công an canh gác rất chặt chẽ. Trước khi tự thiêu, bà Thu đã viết hai lá di thư, một gửi cho Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, một gửi cho thân mẫu. Sau đây là nội dung lá thư của bà Thu gửi cho Thủ tướng Phan Văn Khải. Tôi tên là Phạm Thị Trung Thu, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1958, tạm trú tại số 34/4 Lê Hồng Phong, Đà Lạt, Lâm Đồng. Có mang theo con gái tên là Trần Xuân Mai, sinh ngày 23 tháng 3 năm 2003, cùng ra Hà Nội để khiếu nại kêu oan tại trụ sở tiếp dân số 1, Mai Xuân Thưởng, Hà Nội. Các cán bộ tiếp dân đã ân cần lắng nghe, tiếp thuận đơn và cho biết sẽ tiếp tục chuyển đơn về địa phương để giải quyết. Tôi đã hiểu mình không may mắn đến mức nào. Đã một lần Trung ương gửi đơn về địa phương. Chẳng những họ không giải quyết mà còn gây khó dễ, họp bàn, tìm cách đối phó, bịa đặt lý do phi lý, và cho rằng thời hạn khiếu kiện đã chấm dứt để không phải giải quyết nữa. Hành trình khiếu nại, kêu oan đã được báo trước qua thái độ của địa phương là sẽ còn rất gian nan, vất vả và vô tận. Hoàn cảnh sống của hai mẹ con tôi đã đến bước đường cùng đối khổ, tủi nhục. Thậm chí hiện nay tôi không còn có đồng xu nào để về địa phương, thì làm sao có thể tiếp tục theo kiện hoặc ra Hà Nội lần nữa. Con tôi bị tật bệnh bẩm sinh, ăn uống rất khó khăn, cần có sự chăm sóc đặc biệt của mẹ. Khi được 7 tháng trong bụng mẹ, cháu đã phải mổ non. Mẹ lại không có sữa, nên việc nuôi dưỡng rất vất vả. Trong lúc đó, vì bị tước đoạt hết giấy tờ hộ khẩu, đã không được xác nhận để làm lại chứng minh nhân dân. tôi không có khả năng tìm được việc làm để nuôi dưỡng con phù hợp với điều kiện thời gian chăm sóc. Trường học và tư nhân giữ trẻ đều từ chối không nhận bé, vì cháu khó chăm sóc. Tôi không thể gửi con cho ai để làm việc khác. Những tưởng sinh con để có chỗ nương tựa lúc về già, nào ngờ lại lôi kéo thêm một số phận đói khổ tủi nhục. Sống mà đã như chết, thà tôi chết đi để đảng và nhà nước biết còn có những mảnh đời bất hạnh bị bức bách xô đẩy đến bước đường cùng, không còn một lối thoát nào để sống, do một số người sử dụng quyền lực nhân danh đảng và nhà nước để làm sai trái. Trên đây là đoạn trích lá thư tuyệt mạng của bà Phạm Thị Trung Thu viết cho Thủ tướng Cộng sản Việt Nam. Liệu đảng và nhà nước có biết còn có vô số những mảnh đời bất hạnh bị xô đẩy vào đường cùng chỉ vì những lạm dụng của những người nhân danh đảng và nhà nước không? Tình trạng của một người đàn ông tên là Lê Hồng Lĩnh xem ra cũng chẳng hơn gì số phận của chị Phạm Thị Trung Thu. Đi bộ đội xong, học xong ra cử nhân, nhưng tìm việc hoài không được, nuôi vợ con cũng không an ổn. Hối lộ để xin việc mà giám đốc sợ nên từ chối vì là bạn của bố. Anh Lê Hồng Lĩnh đã viết thư xin nhà nước một đặc ân là được ở tù, vì tin rằng khi ra tù sẽ được chính quyền nâng đỡ tìm việc làm. Trong câu chuyện trao đổi với phóng viên của báo Tiền Phong, anh Lê Hồng Lĩnh cho biết vì cha, một trưởng phòng giáo dục tại một huyện ở miền Nam, đã bỏ mẹ anh để cưới vợ khác, cho nên từ nhỏ anh luôn thiếu tình thương của cha mẹ. Nhưng vốn là một người có ý chí, anh đã cố gắng vượt qua mọi bất hạnh. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh không thi vào đại học mà đăng ký vào bộ đội. Sau một thời gian sống đời quân ngũ, anh trở lại cuộc sống và lao vào đủ mọi việc để kiếm sống. Trong những ngày tất tả ngược xuôi ấy, giấc mơ đại học bỗng nhiên lại trỗi dậy trong anh. Năm tròn 31 tuổi, anh trúng tuyển hệ chính quy Đại học Huế. 5 năm sau, anh ra trường với tấm bằng cử nhân sử học. Anh cầm hồ sơ đi xin việc, nhưng nơi này người ta nhận rồi quên. Nơi kia hứa suông, nơi nọ lần lửa. Anh bắt đầu vỡ mộng. Anh ngộ ra một điều. Có bằng cử nhân mà thất nghiệp còn tệ hơn cả việc đi buôn trứng hay sửa xe đạp. Cũng vào thời điểm đó anh lập gia đình. Gánh nặng cơm áo đè lên đôi vai gầy của vợ. Hai vợ chồng vẫn phải ở trong một ngôi nhà thuê chật chội. Bây giờ có thêm một đứa con trai cần được chăm lo. Anh không thể bình tĩnh được nữa. Cuốn lên, anh vác hồ sơ đi khắp nơi để xin việc. Nhưng xem ra tấm bằng cử nhân sử học mà anh có trong tay chưa phải là chìa khóa mở cửa vào tương lai. Chẳng có nơi nào nhận anh. Trong một nỗ lực nhằm thoát khỏi tình cảnh này, anh đã xin làm công nhân cho một xí nghiệp in. Trong đơn xin việc, anh khai mình mù chữ. Nhưng lương không đủ trang trải mọi thứ, anh đành bỏ việc. Anh rơi vào trạng thái hoàn toàn tuyệt vọng. Thế rồi, một lần ngồi xem tivi, anh bỗng nảy ra sáng kiến xin được đi tù. Anh liền viết thư cho báo Tiền Phong như sau. Ngày trước, tôi quyết tâm thi đại học để đổi đời, có một chỗ đứng trong xã hội. Nhưng nay tình hình ngược lại hoàn toàn. Tôi đang phải sống cuộc sống vô cùng bế tắc của một người có trí thức. Bao nhiêu hy vọng của vợ tôi về tôi đều tiêu tan. Từ đó, cuộc sống vợ chồng sức mẻ. Tôi thương vợ và cầu cho tôi đừng bất lực trước cuộc đời. Nay tôi rất tỉnh táo để nghĩ ra cách có việc làm là xin được đi tù. Vì tôi xem tivi thấy những người lầm lỡ trở về thường được chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ công ăn việc làm ổn định, cho vay vốn làm ăn, nâng đỡ những lúc khó khăn. Vì vậy tôi đã nói với vợ rằng, hãy để cho anh xin được đi tù. Sau ra sẽ dễ tìm việc hơn. Nhưng liệu đơn xin vào tù của người đàn ông lương thiện này có được chấp nhận không? Anh nói với phóng viên báo Tiền Phong như sau. Từ trước đến nay, tôi chưa có bất cứ một sai phạm nào để phải xấu hổ với lương tâm. Nhưng tôi sợ tình trạng này kéo dài, mình sẽ không còn lương thiện nữa. Cuộc sống có thể thúc ép tôi nhập vào đội quân cò mồi, môi giới việc làm mà tôi đã từng là nạn nhân chẳng hạn. Sống mà không có việc làm, khác gì đi tù. Lê Hồng Lĩnh đã nói lên đúng cái tâm trạng của biết bao nhiêu người Việt Nam đang sống trong cái nhà tù rộng lớn là cả nước. Khác chăng là anh còn có một nỗi sợ rất đáng khâm phục, đó là sợ mình sẽ không còn lương thiện nữa. Ước mong được rời bỏ ngôi nhà tù rộng lớn để đi vào một ngôi nhà tù nhỏ nào đó có lẽ sẽ không bao giờ được chấp thuận. Nhưng ít ra nó cũng nói lên được tư cách của một con người, thà mất tất cả để được sống lương thiện, hơn là đánh đổi một chút bả quyền lực danh vọng của cải bằng cả cuộc sống bất lương. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiếp tiểu sử Mạc Sen Văn. Chúng ta đang theo dõi cuộc sống tu trì của Mạc Sen Văn tại nhà dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Điểm đặc biệt, Văn thường được thị kiến nói chuyện với thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, với Chúa Giêsu và cả với mẹ Maria. Ngày 3 tháng 9 năm 1946, trong giờ suy gẫm tối, Văn được thấy mẹ Maria. Mẹ trong trắng, xinh đẹp tuyệt vời, khuôn mặt mẹ giống đúc khuôn mặt Chúa Giêsu hài đồng, nhưng ít phúng phính hơn. Đức Trinh Nữ nói với Văn: Văn con, đừng sợ gì cả, dù phải trải qua nhiều đau khổ gian truân. Luôn luôn mẹ đùm bọc con, cũng như hài đồng Giêsu. Bàn tay mẹ đã trở thành bàn thờ hy sinh, trong lúc con theo gương bé Teresa, con sẽ là vật hiến sinh cho tình yêu mà chính Chúa Giêsu sẽ tiếp nhận. Ngày hôm sau, mẹ Maria nhấn mạnh về triều đại sắp đến của mẹ. Văn ghi lại những lời sau đây. Văn con, đây là việc mẹ dặn con phải làm. Mẹ cũng dặn dò cha linh hồn con như thế. Ngày mai là thứ Bảy đầu tháng. Ngài được dâng riêng cho mẹ. Mẹ không yêu cầu con việc gì phi thường cả. Mẹ chỉ yêu cầu con dâng mọi việc con làm cho các tông đồ bé nhỏ của mẹ. Những tông đồ này sẽ thiết lập nước mẹ dưới trần thế. Ngõ hầu, họ được tràn đầy sức mến và can đảm chống lại thế gian và hỏa ngục. Nước mẹ sẽ đến sau triều đại của tình yêu Giêsu, và nước ấy sẽ vững bền hay không dưới trần thế tùy theo tỷ lệ cầu nguyện. Nếu ít cầu nguyện, nước mẹ sẽ không vững bền lâu dài, nhưng nếu cầu nguyện nhiều, nước mẹ sẽ bền vững lâu dài. Vì lẽ, nước mẹ sẽ đến sau triều đại của Giêsu tình yêu. Nó sẽ là dấu chỉ tiết lộ rõ ràng cho nhân loại triều đại của tình yêu Giêsu và đưa thế gian đến chỗ nhận biết mẹ là mẹ thật sự. Ngày 5 tháng Giêng dương lịch năm 1946, mẹ Maria tiếp tục cho Văn biết sứ mạng của Văn. Và Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Văn con phải luôn luôn nhớ là mẹ đã giao nhiệm vụ đặc biệt của con đối với mẹ. Con phải cầu nguyện nhiều cho các tông đồ của nước mẹ. Cầu nguyện là vũ khí chiến đấu và là lương thực nuôi sống họ. Và trước khi khai chiến với hỏa ngục, mẹ phải chuẩn bị cho các tông đồ bé mọn của mẹ khí giới ấy và lương thực ấy để họ sử dụng sau này. Mẹ giao nhiệm vụ ấy cho con, và con phải hoàn tất khi còn ở thế gian này. Về trời, mẹ sẽ giao việc khác. Mẹ Maria còn giải thích rõ ràng hơn về các tông đồ tương lai của mẹ cho Văn như sau. Văn, nghe mẹ nói đây. Như Chúa Giêsu đã nói với con trước kia, lúc cuộc chiến mới bắt đầu, các tông đồ của mẹ có vẻ rất yếu ớt, yếu đến nỗi xem ra không đủ sức đương đầu với thế lực của hỏa ngục. Do đó, các tông đồ của mẹ mới học được cách ăn ở khiêm nhượng. Nhưng thế lực của hỏa ngục càng có vẻ thắng cuộc bao nhiêu lúc đầu, thì lại càng ê chề nhục nhã bấy nhiêu lúc cuối. Vì thật ra, không phải chính mẹ sẽ đạp nát đầu Satan, mà chính là con cái mẹ. Nhận thấy mẹ dùng con cái yếu đuối của mẹ như vô số bàn chân đạp nát đầu nó, Satan sẽ vô cùng nhục nhã. Và sau đó, nước mẹ sẽ dần dần được thiết lập khắp thế gian, như Chúa Giêsu đã nói với con. Mẹ sẽ được tung hô ca ngợi khắp miền xứ trái đất. Nhưng, này con nhỏ của mẹ, con phải cầu nguyện rất nhiều cho các tông đồ bé nhỏ của mẹ. Hãy cầu nguyện bằng lời, hãy cầu nguyện bằng than thở của con, hãy cầu nguyện bằng ước ao của con. Ngày 6 tháng Giêng năm 1946, Văn ám chỉ đến cuộc tận thế mà nhiều người cho rằng có thể sắp xảy ra. Đức Trinh Nữ trả lời cho Văn và được Văn ghi lại như sau. Những gì liên quan đến việc tận thế, mẹ hoàn toàn không hay biết gì cả. Hãy để việc ấy cho Chúa Ba Ngôi định đoạt. Đối với mẹ, tất cả những gì mẹ biết là Chúa Giêsu muốn thiết lập trên thế gian triều đại yêu thương của Ngài. Chính bằng sợi dây yêu thương, Chúa Giêsu muốn vãn hồi, muốn khôi phục sự đoàn kết, sự hiệp nhất trên thế gian, biến thế gian thành một vương quốc của Ngài, của riêng Ngài. Triều đại yêu thương của Ngài sẽ trở thành chiếc cột lửa, chống đỡ cho thế gian đang trên đà tan rã. Và nếu thế gian được sống lại, chính là nhờ ngọn lửa tình yêu ấy. Con ạ, hãy cầu nguyện cho triều đại yêu thương của Chúa Giêsu được thiết lập trên trái đất, với tất cả vẻ đẹp huy hoàng của nó, và cả nước của mẹ cũng được như thế. Toàn thể thế gian sẽ nhận biết mẹ là mẹ thật sự, và lúc đó, thế gian sẽ hiểu rõ lòng yêu thương tràn ngập lòng mẹ đối với nó. Hãy cầu nguyện, triều đại tình yêu sắp đến với thế gian, và nước mẹ cũng sẽ theo sát. Văn con, nhớ là mẹ chọn lựa các tông đồ của mẹ trong khắp miền xứ thế giới. Miền xứ nào cũng có. Các tông đồ của mẹ chia thành hai nhóm, cùng một sứ mạng, cùng một mục đích bành trướng nước mẹ khắp thế giới. Một trong hai nhóm đặc biệt chuyên chú cầu nguyện, còn nhóm kia thông báo cho thế gian biết nước mẹ sắp đến. Mẹ cho con biết điều này. Những tông đồ chuyên lo việc bành trướng nước mẹ, mẹ chỉ lựa chọn những ai thuộc vương quốc tình yêu của Chúa Giêsu, vì lúc đó thế giới sẽ trở thành vương quốc riêng biệt của Chúa Giêsu. Văn ạ, mẹ thông báo các điều đó cho con với mục đích duy nhất là khuyên bảo con cầu nguyện. Hãy cho mọi người biết là chính trên nền tảng vững chắc của sự cầu nguyện, mẹ sẽ thiết lập nước mẹ dưới trần thế này. Phần con, hãy gọi mẹ là mẹ Hoàng Vũ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, kiểm điểm, duyệt xét để điều chỉnh sửa sai và làm tốt hơn là thái độ tự nhiên cần thiết đối với mọi ngành nghề và công ăn việc làm trong cuộc sống con người. Trong cuộc đời thiêng liêng cũng thế. Càng biết năng kiểm điểm, duyệt xét và điều chỉnh cung cách sống của mình, chúng ta càng tiến nhanh và tấn tới trên con đường chọn lành, trên con đường nên thánh. Ở đây, trong nhãn quan của linh đạo trái tim yêu và trong ý hướng tận hiến cho mẹ Maria, việc tấn tới đó là càng mau trở nên giống Chúa Giêsu Kitô và đồng nhất với Ngài hơn. Thật vậy, sống việc tận hiến cho mẹ là sống đồng nhất với Chúa Giêsu. Để được như thế, chúng ta hãy năng tận hiến lại cho mẹ với tư cách là một nô lệ tình yêu, một đứa con bé nhỏ. Chúng ta hãy hợp cùng mẹ trong lời thưa vâng với Thiên Chúa, để trở nên bào thai trong cung lòng mẹ với Chúa Giêsu Kitô thơ ấu. Và rồi chúng ta chỉ sống nhờ mẹ, với mẹ và trong mẹ, tức là nhờ Chúa, với Chúa, trong Chúa và vì Chúa. Bởi lẽ tất cả công việc kỳ diệu của tình yêu mẫu tử của mẹ là làm cho chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu đấng cứu chuộc chúng ta. Và tháng 10, tháng mân côi kính mẹ là thời gian thuận tiện nhất để mỗi người trong chúng ta thực sự sống đời tận hiến cho cha má. Chúng ta hãy phó dâng hồn xác, mọi của cải thiêng liêng và vật chất của chúng ta, của gia đình, của cộng đoàn cho mẹ, để thực thụ trở nên nô lệ tình yêu tự nguyện của mẹ, hoàn toàn thuộc quyền sử dụng của mẹ cho chương trình tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Mà một trong những cách thức chứng tỏ sự lệ thuộc đó là chúng ta hãy luôn bàn hỏi ý mẹ, hãy theo gương các thánh, đặc biệt hãy theo sát gót chân Chúa Giêsu, đấng là thầy dạy, là cha và là anh yêu của chúng ta. Người đã hoàn toàn lệ thuộc mẹ Maria trong đời sống thơ ấu, trong đời công khai đi rao giảng và cả trong giờ chết. Vậy chúng ta cũng hãy lệ thuộc mẹ như chúng ta đã tự nguyện tận hiến làm nô lệ tình yêu của mẹ. Chúng ta hãy bàn hỏi với mẹ, làm gì cũng hãy xin mẹ làm với, chúng ta sẽ thành công đẹp ý Chúa. Chị Teresa Hải Đồng, Giêsu, trước khi phải hướng dẫn tập sinh, chị thường đến thưa cho mẹ biết, xin mẹ chỉ dẫn những phương thế hành động để làm vui lòng Chúa và hữu ích cho chính linh hồn ấy. Chúng ta cũng hãy bắt chước chị, chạy đến bàn hỏi mọi chuyện với mẹ. Phải, hãy luôn xin vâng thánh ý Chúa trong sự lệ thuộc mẹ. Hãy chân thành ước muốn thực sự trở nên một bào thai của lòng mẹ. Chúng ta sẽ đạt nguyện ước ấy một cách hoàn toàn mỹ mãn nếu chúng ta trung thành bền bỉ và càng ngày càng ngoan thảo, mềm mỏng, tinh tế, nương theo ơn Chúa Thánh Thần và sự trợ giúp đặc biệt của mẹ cùng cha Thánh Giuse, để tiến sâu mãi vào lòng mẹ. Vâng, mẹ mời gọi chúng ta hãy cố gắng liên miên để bền bỉ yêu kính ngoan thảo xin vâng thánh ý của Thiên Chúa theo gương Chúa Giêsu anh hai thơ bé của chúng ta trong sự lệ thuộc mẹ. Mà ý mẹ là biểu lộ ý của Chúa được tỏ ra qua uy quyền và tình thương của các vị có trách nhiệm đối với chúng ta trong gia đình, trong cộng đoàn dòng tu, giáo xứ, giáo phận, cũng như trong hết mọi chi tiết to nhỏ của đời sống Kitô, của đời sống tận hiến. Trong quyền lực và tình yêu điều khiển của Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy cố gắng trở nên con trẻ ấu thơ, nằm ngủ trên cánh tay và dưới ánh nhìn của mẹ. Hãy hoàn toàn xin vâng theo mọi định đoạt của mẹ về những cái mẹ yêu thương lo liệu cho chúng ta thuộc tinh thần hay vật chất. Hãy ngoan ngoãn để cho mẹ tự do dâng tiến chúng ta làm của lễ khi mẹ gửi đến cho chúng ta những đau khổ, bệnh tật nơi thân xác, những nhục nhã trong danh dự, bị nhạo báng khinh rẻ, và những đau khổ thử thách trong đời sống. Hãy hoàn toàn lệ thuộc vào mẹ trong mọi sự, sẵn sàng mau lẹ vâng theo mọi ý muốn của mẹ qua các vị có trách nhiệm và qua mọi nhiệm vụ, mọi kỷ luật của đời sống. Chúng ta hãy trở thành tay không, không còn quyền gì trên con người của chúng ta, không còn định đoạt gì về những của thiêng liêng hay vật chất. Trở nên con trẻ nằm ngủ trên lòng mẹ. Mỗi lần những đau khổ đè nặng trên thân xác và linh hồn, chúng ta hãy tưởng nhớ đến Chúa Giêsu Kitô, người đã yêu chúng ta và đã nộp mình vì chúng ta để giúp chúng ta biết chịu đựng đau khổ cách anh dũng và can đảm. Mỗi khi phải đau khổ vì nghèo túng, đau khổ vì thiếu của ăn cho mình và cho các anh chị em khác, thiếu thuốc uống, đồ dùng, đau khổ vì thiếu thì giờ, thiếu phương tiện, thiếu sức khỏe, thiếu người để chu toàn và đương đầu với công việc bận rộn, đau khổ vì thời tiết, vì phải làm những việc nặng nhọc vất vả cực mệt, kèm theo bao sự va chạm trong cuộc sống. Đau khổ vì phải kìm hãm con người tự nhiên để canh giữ tình yêu vẹn toàn cho Chúa. Con trẻ thì chỉ được phép yêu Chúa, yêu mẹ và hết mọi người, không được chia sẻ. Tất cả những cái ấy, và biết bao cái phải chịu đựng trong đời sống, đều là những cơ hội giúp chúng ta thực thi lý tưởng nằm ngủ trên cánh tay mẹ. Có nghĩa là chúng ta xin vâng theo ý mẹ và thánh ý Chúa, và dâng hết mọi sự lên cho Chúa và cho mẹ như của lễ tình yêu. Từ nay, đời tận hiến cho chương trình tình yêu cứu rỗi phải là lẽ sống của chúng ta, tận hiến trong ơn gọi hôn nhân, cũng như tận hiến trong ơn gọi linh mục, tu sĩ và giáo dân tận hiến giữa đời. Sống tận hiến cho chương trình tình yêu cứu rỗi theo linh đạo ấu thơ có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng cậy nhờ mẹ, việc gì cũng nương theo mẹ trong tâm tình của mẹ, dưới ánh nhìn, coi sóc và nâng đỡ của mẹ. Không làm gì, nghĩ gì, nói gì ngoài sự ân cần chăm sóc đầy tình trìu mến vời gọi mẹ. Nhất là không khi nào dám lẻn trốn khỏi vòng ảnh hưởng, canh chừng yêu thương của mẹ, để làm cái gì ngược lại ý Chúa cũng là ý mẹ, dù nhỏ đến mấy đi nữa. Vâng, chúng ta phải sống thế nào để làm nổi bật được sự lệ thuộc tuyệt đối liên lỉ đối với mẹ Maria? Lúc nào cũng phải ở bên mẹ, có mẹ, với mẹ, cho mẹ, theo lệnh của mẹ, như quả tim, như bào thai, không thể rời mẹ giây phút nào. Đây là ý định rất yêu thương, ưu ái mà Chúa Giêsu, đấng tình quân chí thánh, đã chọn cho chúng ta, là những người lựa chọn sống con đường thơ ấu thiêng liêng, sống linh đạo ấu thơ, tận hiến làm nô lệ mẹ Maria, để cho mẹ và cha thánh Giuse sử dụng chúng ta cho chương trình tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa Ba Ngôi như các ngài muốn. Chính Chúa quan phòng đã chuẩn bị cho sứ mệnh này bằng cách soi sáng, hướng dẫn những vị ngài đã lựa chọn và trao cho nhiệm vụ thông truyền linh đạo trái tim yêu cho người khác. Cha thánh Giuse, bạn tình trinh khiết của mẹ Maria, cũng xin Thiên Chúa ký gửi chúng ta cách riêng nơi bàn tay êm mát của mẹ Maria, mẹ hiền gương mẫu của chúng ta. Mẹ sẽ giúp chúng ta tiến sâu vào sự lệ thuộc đẹp nhất là chấp nhận cả những yếu đuối, hèn kém, bất toàn và khốn nạn của mình, để ném một cái nhìn tín thác lên mẹ và nhờ mẹ đi sâu hơn vào lòng nhân hậu của Thiên Chúa và bơi lội vẫy vùng trong đại dương tình yêu thương nhân thứ của Thiên Chúa. Vì con nào càng bé bỏng, càng yếu đuối, mẹ càng săn sóc kỹ lưỡng và yêu thương dạt dào hơn. Nhưng chúng ta phải bằng lòng chấp nhận sự yếu hèn của mình mà không hề thất vọng, trái lại phải luôn đơn sơ chân thành và tín thác như một trẻ thơ. Tuy nhiên, để được như thế, chúng ta đừng bao giờ tự tín, nhưng phải hoàn toàn lệ thuộc vào mẹ. Trên con đường hiến tế vì tình yêu, trên con đường sống linh đạo trái tim yêu theo gương Chúa Giêsu, anh hai yêu dấu, chúng ta tất cả còn thiếu nhiều kinh nghiệm lắm. Cũng chính vì thế, chúng ta không được tự tín, nhưng phải hoàn toàn lệ thuộc vào mẹ Maria, bám riết lấy mẹ, níu kéo, réo gọi và bén gót mẹ, luôn luôn sống dưới ánh nhìn của mẹ, lúc nào cũng chăm chỉ, cố chiều ý mẹ, để mẹ sẽ giúp chúng ta theo sát gót Đức Vua yêu toàn năng. Tất cả những thái độ đó, chúng ta còn phải thể hiện ra đặc biệt qua sự lệ thuộc và vâng theo sự chỉ dẫn khôn ngoan của các vị có trách nhiệm đối với chúng ta. Nếu chúng ta luôn tự đặt mình trong vòng canh giữ, bảo bọc, yêu thương và quyền năng của Chúa Thánh Thần như thế, chúng ta sẽ không bị kẻ thù như những con chó dữ làm hoảng hồn, e ngại hoặc ù té bỏ chạy, lạc xa xuống hố thê thảm. Sống linh đạo ấu thơ, noi gương Chúa Giêsu thơ bé là bám sát lấy mẹ, lẽo đẽo theo mẹ suốt ngày, khắp nơi, mọi lúc, réo gọi mẹ không ngừng để xin mẹ giúp chúng ta trong mọi việc. Luôn luôn sống dưới ánh nhìn của mẹ, nằm gọn trong lòng mẹ, lệ thuộc vào mẹ, vâng lời mẹ cách hết sức ngoan thảo, qua việc chu toàn các luật lệ của giáo hội, của hội dòng và vâng phục các vị có trách nhiệm đối với chúng ta. Khi chúng ta yếu đuối sa ngã, chúng ta càng phải chạy đến cầu cứu mẹ hơn và lăn xả vào lòng mẹ. Mẹ sẽ bù đắp cho chúng ta và tô điểm thêm cho của lễ hiến tế chúng ta dâng lên cho Chúa. Sống trong nội điện vô nhiễm mẹ thì hạnh phúc chừng nào! Chúng ta được chính Chúa Thánh Thần, bạn tình vạn năng vĩnh cửu của mẹ nhào nặn, thánh hóa và biến đổi chúng ta nên tác phẩm tuyệt diệu là chính Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, bây giờ cũng như về sau, khi chúng ta càng tự cảm thấy mình yếu đuối bất lực, nghèo nàn và xấu xa hèn mọn, chúng ta càng phải tiến sâu hơn vào sự tín thác và lệ thuộc mẹ. Bởi vì trong biển thương xót bao la vô biên, đầy dịu ngọt nhân thứ, khoan hậu, nặng tình mẫu ái của mẹ, không một linh hồn nào dù tội lỗi đến đâu, nếu biết tin tưởng cậy trông vào lòng yêu thương của mẹ, mà lại không được biến đổi, cứu rỗi và nên đại thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, hôm nay giáo hội kính nhớ thánh nữ Teresa Avila, tiến sĩ hội thánh. Ngày nọ, một người bạn đã ngạc nhiên khi thấy vị thánh này đang ăn ngấu nghiến một đĩa thịt gà. Người bạn liền hỏi, người ta sẽ nghĩ gì về chị? Thánh nữ liền trả lời, người ta nghĩ gì là quyền của họ. Có một thời đi chay tịnh sám hối, và có một thời để thưởng thức thịt gà. Những giai thoại như trên không thiếu trong cuộc đời của vị thánh nữ, mà tên tuổi có lẽ chỉ gợi lên sự khổ chế. Nhưng qua những câu chuyện như thế, người ta thấy được bí quyết nên thánh của vị thánh nữ này. Bí quyết đó là không bao giờ sống trong ảo tưởng và mộng mơ. Con đường đức hạnh mở ra khá muộn màng với vị thánh này. Thánh nữ cho biết mình đã là một nữ tu không nghiêm chỉnh trong 20 năm, nghĩa là không đặt nặng chuyện nên thánh. Mãi cho đến năm 40, thánh nữ mới thức tỉnh. Lúc đó, một loạt những cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô đã biến đổi hoàn toàn vị nữ tu này. Ngày nọ, khi đọc kinh Chúa Thánh Thần, thánh nữ như nghe được tiếng Chúa Thánh Thần phán, ngươi sẽ không còn nói chuyện với loài người nữa, mà phải truyện vãn với các thiên thần. Từ đó, thánh nữ không ngừng cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Trong quyển tự thuật, thánh nữ Teresa Avila viết về cảm nghiệm được Chúa xâm chiếm tâm hồn như sau. tôi thấy bên cạnh tôi, ở phía bên trái, có một thiên thần với hình dáng con người. Đây là một thị kiến mà tôi rất ít thấy. Hẳn phải do ý Chúa tôi mới thấy được thiên thần như thế. Vị thiên thần không cao lớn, nhưng thấp bé và rất đẹp. Gương mặt vị thiên thần sáng láng đến độ tôi cho rằng đây là một trong những vị thiên thần cao cả nhất trong hàng ngũ các thiên thần. Trong tay vị thiên thần, tôi thấy có một ngọn giáo dài bằng vàng, và ở đầu ngọn giáo, tôi thấy dường như có lửa. Với ngọn giáo này, vị thiên thần như thể đâm vào trái tim tôi nhiều lần để đi xuyên qua lòng ruột tôi. Khi thiên thần rút ngọn giáo ra, thì lòng ruột tôi như thể đi theo. Tôi hoàn toàn cháy lửa yêu mến Chúa. Tôi đau đớn đến độ phải rên la nhiều lần, nhưng đồng thời nỗi đau ấy cũng dịu ngọt đến độ người ta không bao giờ muốn đánh mất nó, và linh hồn không hài lòng về bất cứ điều gì ngoài Chúa. Mặc dù thân xác cũng dự phần vào, nhưng đây không phải là một nỗi đau thể lý, mà là tinh thần. Những trao đổi giữa linh hồn và Chúa dịu ngọt đến nỗi, nếu có ai bảo rằng tôi nói dối, thì tôi khẩn nài Chúa cũng cho họ cảm nghiệm được điều đó. Là người luôn có những kinh nghiệm thần bí, Thánh nữ Teresa Avila không chỉ khuyến khích chúng ta vươn lên đến đỉnh của sự cầu nguyện. Thánh nữ vẫn khuyên chúng ta quan tâm đến những thực tại trần thế. Thánh nữ nói rằng cầu nguyện mà không màng đến bác ái, điều đó không làm đẹp lòng Chúa. Thánh Teresa luôn quan tâm đến người khác, và đây chính là bằng chứng về giá trị của bí quyết nên thánh của thánh nữ. Sống kinh nghiệm thần bí không có nghĩa là sống trong mơ mộng. Lên chín tầng mây có sự cầu nguyện, nhưng thánh nữ vẫn là một con người hoạt động. Từ năm 1560 cho đến khi qua đời vào năm 1582, Thánh Teresa Avila đã thành lập tất cả 17 nhà dòng kín tại Tây Ban Nha và tiên phong trong việc canh tân đời sống đức tin. Vì những cuốn sách thâm thúy nhưng đồng thời cũng rất thực tiễn về cầu nguyện, và vì sự đóng góp của thánh nữ vào công cuộc cải tổ giáo hội, thánh nữ Teresa Avila đã được trao tặng tước hiệu tiến sĩ hội thánh. Thánh nữ đã nói như sau: điều Chúa muốn là việc làm. Nếu bạn thấy một người đàn bà ốm đau mà bạn có thể giúp đỡ mà không sợ phải sao nhãng các việc đạo đức, nhưng lại động lòng thương và tìm cách cứu giúp. Nếu người đàn bà ấy đang quằn quại trong đớn đau, chính bạn cũng phải cảm thấy đau. Nếu cần, bạn hãy ăn chay để người đàn bà ấy được phần lương thực của bạn. Làm như thế, bạn không chỉ giúp người đàn bà ấy, mà là thực thi ý Chúa. Đây chính là sự kết hiệp thực sự với ý Chúa. Lạy Chúa, gương của thánh nữ Teresa Avila gợi lại cho chúng con lời dạy của thánh tông đồ Giacobbe: đức tin không có việc làm là đức tin chết. Xin cho chúng con, khi kính nhớ thánh nữ Teresa Avila, biết noi gương thánh nữ để luôn kết hợp lời cầu nguyện với những thực thi bác ái.
Con bao tháng ngày miệt mài tìm đâu một tình thương say.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nguồn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas 80.